chuyên đề 13 có nội dung về ứng xử xã hội qua nghệ thuật hòa giải các dị biệt. Bản văn của chủ đề này đó là kinh Như Thế Nào, bài kinh Trung Bộ thứ 130. Trong bài kinh này đó thì tại khu vườn Bali Harana thuộc tiểu bang Kusinaga, một hôm nọ đó, Đức Phật gọi các vị xuất gia và hỏi họ rằng: các đệ tử nghĩ sao? Vì mục đích gì ta tuyên nói chân lý? Vì áo, vì thức ăn khắc thực, vì sàng tọa, vân vân, hay là vì sự thành bại trong đời? Các đệ tử đã trả lời với Đức Phật rằng là: bạch Thế Tôn, chắc chắn không phải như thế. Chúng con nghĩ rằng với tâm từ bi, vì lòng lệ tha và lợi ích cho đại đa số, Thế Tôn đã thuyết pháp không mệt mỏi. Đoạn đối thoại ngắn này nói lên lý tưởng phụng sự nhân sinh của Đức Phật. Qua đó đó, gián tiếp nhắc nhở các vị đệ tử xuất gia của Ngài không nên quên lý tưởng cao quý này, vì đó là trọng tâm quan trọng nhất của người xuất gia trong nỗ lực trị liệu các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Ở chuyên đề 9 và 10 đó, hai bản văn đã đề cập đến động cơ cũng như là mục đích cao quý mà các vị xuất gia đó cần phải hướng về và nỗ lực đạt được trong kiếp người. Càng nhắc lại tại đây đó, trong 45 năm truyền bá chân lý, năm đầu tiên là do vì chưa có tự viện được dân cứu, không có sự chọn lựa nào khác, Đức Phật và các vị đệ tử xuất gia của Ngài phải ở trong rừng, mà kinh Tăng Chi và kinh 42 chương mô tả là mỗi đêm các vị tăng sĩ ngủ mỗi người dưới một gốc cây, ngày hôm sau đó thay đổi vị trí gốc cây để không đấm nhiễm vào vị trí đó. 44 năm còn lại, Đức Phật đã không ngủ trong rừng. Khi từ viện được vua Tần Bạc Sa La hiến cúng, với sự ra đời của Tịnh Xá Trúc Lâm, thì dầu cách núi Linh Thú khoảng 2 cây số đường chim bay thôi, Đức Phật và tăng đoàn đã không tiếp tục sống ở núi. Dầu đường đi lên núi Linh Thú đó, đối với thanh niên đó, nhiều nhất đó là 20 phút, trung niên là 25 phút, lão niên là 30 phút. Và đi rất đơn giản, không có vất vả. Dữ liệu lịch sử đó cho chúng ta nhận thức rằng đó, Đức Phật đó rất quan trọng về việc độ sinh. Nếu là một bài so sánh 49 năm nói theo Đại Thừa, 45 năm nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật chia sẻ chân lý, tức là xuống núi độ đề, thì Đức Phật chỉ có 49 năm lên núi theo nghĩa là tu dưới cội Bồ Đề, đạt được kết quả giác ngộ. 5 năm rưỡi khổ hạnh và 6 năm tu theo đạo sĩ Aravindaka đó được xem sai phương pháp. Như vậy thời gian lên núi của Đức Phật chỉ có 49 ngày, thời gian xuống núi đến 45 năm. Chừng đó thôi đó đã thể hiện được tinh thần nhập thế của Đức Phật. Không chọn ở núi, không chọn ở rừng, Đức Phật tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần xã hội tiếp cận được Ngài, nghe chân lý mỗi ngày để khép lại các nỗi khổ về niềm đau. Ngày hôm qua 7 tháng 12 2018 tại Yên Tử và Việt Nam Quốc Tự, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó long trọng tổ chức 710 năm ngày mất của Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sinh vào năm 1258, lìa cõi đời vào năm 1308, tròn 50 tuổi Tây, 51 tuổi ta. Theo tôi đó, một trong những lý do dẫn đến việc Giác Hoàng Trần Nhân Tông không thể sống thọ là vì Ngài chọn con đường tu khổ hạnh trên núi Yên Tử. Mà từ năm 1991 trở về trước đó, tôi có dịp trực tiếp đến đó và leo núi đó. Đúng thật là chín suối 10 đèo. Từ ở dưới chân núi mà lên đến đỉnh núi phải mất mấy tiếng đồng hồ đi bộ, rất là trắc trở. Do ở núi cao hiểm trở cho nên khí hậu thời tiết khắc nghiệt, các tiện ích y khoa không có. Ngài đã qua đời sau 10 năm xuất gia. Nếu điều người Giác Hoàng Trần Nhân Tông sống thọ hơn 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi đó, Phật giáo thời nhà Trần dưới triều đại của vua Trần Nhân Tông càng phát triển hơn nữa. Tiếc là Ngài đã mất ở cái tuổi chưa được thọ. So với cách làm đạo của Đức Phật đó, chúng ta thấy rõ là Đức Phật Thích Ca rất chú trọng việc độ sinh. Đạo Phật Đại Thừa qua hình thái các pháp môn nhấn mạnh việc chuyên tu ở núi cao và rừng sâu. Các từ viện được Đức Phật tiếp nhận và tăng đoàn tu học đó vào thời Đức Phật kéo dài đến thế kỷ thứ 12 Tây lịch, đều ở khu thành thị, là cách Dương Thành nhiều nhất là 5 cây số, phần lớn là 2 cây số đường chi bay. Như tôi cũng đã nói rằng là mỗi ngày đó 6 giờ Đức Phật cầm bát vào thành, 12 giờ ăn cơm trưa, 12 giờ rưỡi đi thiền hành, 1 giờ đến 3 giờ đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, thường ở rừng cây và tối thiểu là dưới bóng mát của một tàn cây. Sau đó Đức Phật quay trở về tinh xá, nghỉ ngơi chút, 4 giờ đến 6 giờ thuyết pháp giảng kinh cho quần chúng đến chùa. Tối đó ngồi thiền với đại chúng, sau đó giải quyết các thắc mắc và nghi trong vấn đề tu học của đệ tử xuất gia. khuya đó, thuyết pháp giảng kinh cho các Deva, con người phát quang, thường gọi là con người ngoài hành tinh. Mỗi ngày Đức Phật ngủ trung bình 3 tiếng đồng hồ, vì Đức Phật không có các giấc mơ trong lúc ngủ, làm chủ hoàn toàn các phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. 3 tiếng ngủ trọn vẹn, hoàn toàn ngưng các hoạt động của phản giác quan và cảm xúc. Sức khỏe Đức Phật á, vẫn khỏe mạnh cho đến tuổi 80. Là khi vào thời của Ngài đó, tuổi thọ trung bình của con người khoảng chừng 50 thôi. Nhấn mạnh đến vai trò đạo sư dẫn dắt mọi người, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử xuất gia của Ngài đó, đừng làm công việc đó vì lý do cơm, áo, gạo, tiền. Cái mà người tại gia thường xem đó là mục đích của sự lập nghiệp. Động cơ được Đức Phật khích lệ đó là vì tâm từ bi. Nhìn thấy nhân sinh khổ đau nhiều quá do mê tín, tham ái, giận dữ, cố chấp và các phản ứng tâm lý âm tính, cho nên con người đã không thoát ra khỏi được từ trường của khổ đau và sinh tử. Thuyết pháp dưới mục đích và động cơ nêu trên đó, thì các vị xuất gia qua vai trò đạo sư đã trở nên rất là thiêng liêng, cao quý. Đối chiếu lý tưởng đó với người xuất gia ngày nay, chúng ta phải thừa nhận rằng là chúng ta có rất ít người đó mặn mòi với con đường chân lý mà Đức Phật đã truyền bá. Phần lớn đó, học Phật ở các trường lớp xong rồi đó là chuyên tu ở chùa, nhất là chuyên đi. Số khác đó thì tham gia làm các Phật sự hành chánh giáo hội và xem đó như là sự thành công. Số khác đó thì xem rằng việc làm chủ trì một ngôi chùa là quan trọng. Dù làm bất cứ điều gì thì cánh tay phải của vị xuất gia phải là tuyên thuyết chân lý, giảng dạy đạo đức, tư vấn tâm lý, tháo mở khổ đau, mở ra hạnh phúc. Tất cả các việc còn lại đó chỉ nên làm việc phụ thôi. Có thì gánh vác làm, không có không sao. Và đừng bao giờ để cho vai trò chia sẻ chân lý, dẫn dắt người tại gia đó bị mất đi vì những lý do mà đôi lúc đó, chính chúng ta tạo ra, giống như con tầm đó, tạo ra cái kén rồi tự trói buộc chính mình. Điều hai, học Phật trong tinh thần không tranh cãi. Về phương diện này đó, Đức Phật nói với các đệ tử xuất gia của Ngài như sau: các bài pháp do Thầy giảng dạy cho các đệ tử với thượng trí như bốn đối tượng chánh niệm, bốn kỹ năng siêng năng, bốn điều như ý, năm năng lực lớn, bảy yếu tố giác ngộ, con đường thánh gồm tám yếu tố, vân vân, nhằm giúp cho người nghe và thực tập đạt được thượng trí như Thầy. Đức Phật cổ động mọi người đó là nên học tập tất cả các chân lý đó trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không tranh cãi nhau. Thì đây là 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Chúng ta cần phân định ra có hai giai đoạn giai đoạn từ lúc Đức Phật mới giác ngộ cho đến khoảng 2/3 cuộc đời truyền bá chân lý của Ngài, tức là khoảng 30 năm. Đức Phật nhấn mạnh đến Bát Chánh Đạo là đã đủ rồi. Thì về sau này đó, mở rộng thêm, chi tiết hóa ra thì có thêm các chân lý pháp số và phân nhóm loại đó, thì được có 37 yếu tố. Chứ thực ra đó, tự thân của Bát Chánh Đạo đã hội đủ tất cả các yếu tố giác ngộ giải thoát khác. Chi tiết để chúng ta dễ nhớ, còn cô đọng để chúng ta dễ hình dung. Lời nhắc nhở này của Đức Phật khẳng định rằng học Phật khác với học triết học. Bản chất của triết học lệ thuộc vào logic học, ngôn ngữ. Và triết học phân tích là dựa vào việc phân tích lý luận ngôn ngữ thôi. Cho nên giá trị chân lý của triết học không nằm ở tự thân của chân lý, mà nằm ở cách thức diễn đạt ngôn ngữ logic và ngôn ngữ phân tích một cách thuyết phục là có thể chấp nhận được. Do đó, người thiên nặng về triết học thường có mục đích tranh biện về các lý thuyết và học thuyết. Lịch sử của triết học ở phương Đông, phương Tây, cổ, trung đại, cận đại, hiện đại diễn ra theo mô típ các nhà triết học sau không hài lòng với các nhà triết học đi trước đưa ra học thuyết mới, có khi là trực tiếp phản biện, có khi là bổ sung, và có khi đó là không đá động đến những gì đã có. Do vậy, mạng lưới của sự chấp mắc về học thuyết do học theo các ngành học, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên dễ tăng trưởng theo năm tháng con người gắn kết với các ngành học này. Cách thức Đức Phật truyền bá chân lý kêu gọi chúng ta thực tập chân lý, nương vào chân lý như chiếc bè qua được bờ hạnh phúc. Và như vậy sẽ trở nên ngớ ngẩn nếu người nào đó đó đội chiếc bè lên đầu với lòng biết ơn nó đã cứu sống mạng, bám vào chân lý, hoặc là dùng chân lý như công cụ để tranh biện hơn và thua, đúng và sai. Cái đó không giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Nên thái độ học Phật cần phải học với động cơ tiêu thụ, giống như ăn để khỏi đói, uống để đỡ khát, trang sức để làm đẹp, tắm để sạch sẽ, mặc áo quần mới để được thoải mái, vân vân. Cho nên trong mọi tình huống người xuất gia và tại gia học chân lý Phật không nên biến chúng làm công cụ để tranh cãi. Đức Phật tiếp tục dạy, khi học chân lý bằng tinh thần nêu trên, nếu có tình huống hai người quan điểm khác nhau về văn từ hay là nghĩa lý của Abhidhamma, dịch sát đó là chân lý siêu tuyệt, Abhi đó là vượt trội, là không thể so sánh, Dhamma đó là chân lý, thì các vị có thể đến với vị còn lại đó bằng tinh thần nhu thuận, có tâm lắng nghe, góp ý họ thừa nhận có sự khác biệt, tuyệt đối không tranh luận. Thì Đức Phật ý thức rất rõ rồi rằng cũng trong một pháp hội tuyên bố cùng một nội dung, giảng dạy phân tích cùng một cách thức, giống như các loại hình cây tiếp cận một trận mưa cây lớn thì tiếp xúc tiếp nhận khác, cây vừa cây nhỏ tiếp nhận khác. Có người nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý là giác ngộ, có người mở mắt tỉnh thức, có người trở thành thánh, có người không hiểu gì hết, có người quay lưng quánh mặt làm ngơ bỏ ra đi. Và cũng có người đó nói rằng là Đức Phật lúc này già rồi, rẫm cẩm ra nói những chuyện mà ai cũng biết nên không thèm nghe nữa. Cho nên là cách thức tiếp cận khác biệt về chân lý Phật dẫn đến cách hiểu khác nhau, ứng dụng khác nhau, tu tập khác nhau, truyền bá khác nhau, và lý giải quả chứng cũng khác nhau. Tình trạng đó không phải đến giai đoạn Phật giáo bộ phái 100 năm Đức Phật qua đời cho đến 300 năm sau mới phát sinh. Thực ra trong thời Đức Phật đó cũng có nhiều vấn đề đó các đệ tử cùng nghe, nhưng mà mỗi người hiểu một kiểu khác nhau. Thì điều Đức Phật nhắc nhở là gì? Làm thế nào á để tạo ra sự hài hòa và thừa nhận cái sự dị biệt trong việc tiếp cận chân lý Phật để không có tranh luận. Tôi mở một dấu hoặc đơn. Bài kinh này đó là một trong những bài kinh được biên tập sau cùng của Trung Bộ Kinh. Xuất hiện khái niệm Abhidhamma là một dữ liệu rất là quý hiếm. Theo nghiên cứu về bản văn học đó, 7 tác phẩm Abhidhamma, Hán phiên âm là A Tỳ Đạt Ma đó, chỉ có một số ít do các đệ tử thế hệ của Đức Phật sáng tác, và số lớn còn lại đó do thế hệ đệ tử cháu, tức là gọi Đức Phật bằng sư ông, sáng tác. Cộng đồng Phật giáo Nam truyền không chấp nhận như thế, khi cho rằng đó chỉ có Đức Phật với tuệ giác siêu tuyệt chia sẻ chân lý siêu tuyệt Abhidhamma. Và để mọi người chấp nhận quan điểm đó đó, thì cấp chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ khoảng 2 cây số có một cái đồi chiều cao khoảng chừng 50 mét. Thì theo huyền thoại là Đức Phật từ địa điểm đó đó lên cung trời Đao Lệ, có một bản gọi là cung trời Đao Xuất, thuyết giảng Abhidhamma giúp cho hậu thân của mẹ ngài là Hòa Hồng Ma Gia đó giác ngộ được chân lý. Cho nên là trong 3 tháng an cư đó đó, Đức Phật đã không có mặt tại chùa Kỳ Viên. Thì dựa vào dữ liệu này đó, kinh Địa Tạng phát họa Đức Phật lên cõi trời Đao Lệ nói kinh Địa Tạng cho Hòa Hồng Ma Gia nghe. Trong cùng một hệ mặt trời, một ngày đêm trên mặt trăng đó, bằng 30 ngày đêm trên quả địa cầu chúng ta, tức là thời gian ở trên đó dài hơn thời gian của chúng ta đến 30 lần. Trong một số kinh đó, Đức Phật nói có nhiều cõi Phật hay là các quả địa cầu có sự sống của con người đó trên lệch một ngày một đêm trên đó bằng 1 năm, rồi 7 năm, rồi 20 năm, 30 năm so với cái thời gian ở quả địa cầu chúng ta đang sinh sống. Giờ mình lấy đơn giản nhất ha, là một ngày một đêm ở Đâu Xuất bằng với 30 ngày đêm ở quả địa cầu này thôi, và khoảng cách của đó là 5 ánh sáng, thì Đức Phật á, nếu mà có thần thông bay khoảng mấy ngàn cây số một giờ, tức là gấp mấy lần cái tốc độ máy bay, thì ngài phải mất đến vài chục năm, vài trăm năm mới tới được các quả địa cầu đó, và thậm chí là vài nghìn năm. đang khi đó chỉ có 3 tháng sau lên trên đó mà về lại kịp. Đức Phật tiếp nhận chùa Kỳ Viên đó khoảng năm thứ 20 và ở liên tục đó, 24 năm sau đó. Cho đến thời điểm đó, Đức Phật đó, được xem đó, đã khoảng 56 tuổi. Thì tính thời điểm đó thì mẹ của Ngài mới được tái sinh khoảng 53 năm. Thì cái việc mà tiếp xúc được như thế và đó là rất là khó. Cho nên tôi mới gọi đó là huyền thoại. Tính lịch sử của câu chuyện nó không có cao. Thì đưa cái câu chuyện này ra để chúng ta thấy Abhidhamma đó là chân lý siêu tuyệt. Thực ra bản chất lời Phật dạy là siêu tuyệt, chứ không phải chỉ có tác phẩm. Abhidhamma gồm có 7 tập với 7 chủ đề mới là siêu tuyệt. Còn các lời dạy trong kinh đó là chân lý bình thường. Cái đó nói về không đúng. Về văn phạm, cấu trúc ngôn ngữ, nghệ thuật tu từ, bản chất văn phong của 7 luận phẩm Abhidhamma đó thuộc về phân tích. Còn kinh văn được xem của Đức Phật nói là thuộc về mô tả. Hai cái khác nhau xa lắm, chênh lệch nhau đến vài trăm năm. Điều mấu chốt mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là theo Đức Phật đó, cần phải ghi nhận sự khác biệt về cách tiếp cận chân lý để không có tranh luận nhau. Thì trình độ khác nhau, tiếp cận chân lý khác nhau, chiều mắt khác nhau. Và nhân dịp này tôi cũng rất mong các Phật tử hay là những người nghiên cứu Phật giáo đó, đừng nên thắc mắc tại sao cùng một vấn đề Phật học các giảng sư tiếp cận, giải thích, hướng dẫn khác nhau. Cũng giống như trong văn học, chuyện Kiều được học ở cấp 2, cấp 3, cử nhân sẽ phải khác với trình độ học chuyện Kiều ở thạc sĩ và tiến sĩ, không thể giống nhau được. Giảng sư cũng có nhiều cấp, giảng sư dạy sơ đẳng Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học. Và cũng có nhiều giảng sư đó dạy trình độ được xem như là mẫu giáo Phật giáo. Chúng ta phải chấp nhận cái sự dị biệt đó, và đó chính là cuộc sống. Nhưng đừng có bắt chước triết học Bác Lênin là khắp thế giới giảng một kiểu giống nhau, sách giáo khoa viết giống nhau, tư tưởng thống nhất nhau. Đó là chủ nghĩa người ta muốn khống trị ý thức hệ của con người, cho nên người ta bắt buộc chỉ có một kịch bản thôi, không có hai. Và công giáo cũng như thế. Ai giảng sai cách thức giải thích của Vatican được xem như là truyền bá dị giáo. Mà nếu không á, ăn năn hối cải đó thì có thể bị rút phép thăm công, có nghĩa là không cho phép làm linh mục nữa. Chẳng hạn như linh mục Quỷ Văn Tường ở tỉnh Vĩnh Long, do tham khảo về văn hóa ăn chay của Phật giáo, cho rằng đó là Chúa Giêsu truyền bá văn hóa ăn chay. Vì theo ông đó là ở trên vườn địa đàng đâu có thức ăn mặn đâu, chỉ có trái cây rồi ăn trái cấm. À, ông hiểu theo nghĩa đen á, là cái nghĩa bóng, cái trái cấm là hưởng thụ tính dục. Ông hiểu theo nghĩa đen, chứ vườn địa đàng chỉ có trái cấm, các loại trái cây thôi. Cho nên đó, không có làm gì mà có việc ăn thịt. Và kêu gọi người Công giáo nên ăn chay. Vì đó là cái quan điểm ngược hoàn toàn với hệ thống tín lý của Vatican. Ông ấy đã bị rút phép thông công, cho về hưu ở tuổi mới ba mấy thôi. Về hưu dưỡng mẹ già. Và để làm công việc đó, đó thì giáo phận của Vĩnh Long đó đã mời Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban Mặt trận tỉnh và giáo dân để thông qua việc rút phép thông công. Cái này có trên YouTube, quý vị chỉ cần search cái từ khóa đó nó sẽ xuất hiện. Thì đó là một cái ví dụ á, là nếu giảng dạy khác là bị rút phép thông công, nó tạo ra tính thống nhất rất là cao trên toàn cầu. Còn trong Phật giáo thì đề cao sự phát triển tâm. Tâm phát triển thì có nhiều cấp độ, tâm phàm, tâm thánh. Cho nên việc tiếp cận chân lý Phật khác nhau, ông cũng là chuyện bình thường thôi, có thể thông cảm được, miễn là đừng mâu thuẫn nhau. Điều ba, không nên đào sâu vào sự bất đồng. Đức Phật dạy các đệ tử rằng là trong tình huống có sự đồng nhất về văn nhưng khác nhau về nghĩa thì nên góp ý để hai bên đang trong tư thế bất đồng ấy, nhận ra được điều đó, nhờ đó không vướng kẹt vào sự tranh luận và tranh cãi vô ích. Ở đây Đức Phật nói rõ, nó gồm có hai thứ: văn và nghĩa. Văn thì nó lệ thuộc vào văn phạm học, từ vựng học, tu từ học. Đó là chưa nói đến tình trạng đó, một từ lại có đa nghĩa. Ngài Quyền Trang đó, khi phiên dịch kinh điển vào đầu thế kỷ thứ ba đó, thì đưa ra đó học thuyết mới, tức là có những tình huống nên giữ nguyên phiên âm chứ không có dịch. Thứ nhất là từ đa nghĩa, thứ hai là danh từ riêng gồm nhân danh, địa danh, thứ ba là các câu thần chú, thứ tư á là những từ mà trong ngôn ngữ chữ Hán không có nội hàm tương đương. Thì việc dịch ra một ngữ nghĩa nào đó sẽ làm cho câu đó có chứa cụm từ đó hay là khái niệm đó đó bị giới hạn ngữ nghĩa. Như vậy cũng là một bản văn tiếng Sanskrit khi dịch ra chữ Hán đó, không có tổ nào trong trường phái cụ dịch, tức là phiên dịch theo phương pháp cũ, hoặc là tăng dịch, tức là phiên dịch theo phương pháp mới, phong trào mới, thống nhất với nhau. Riêng cái bản kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thôi, thì cũng có chừng có mười mấy trang. Ở Trung Hoa thì có đến 6 bản dịch. Và nếu mà đối chiếu vào văn bản Sanskrit, văn bản 6 dịch của Trung Hoa, thì chúng ta thấy là các bản dịch khác nhau dữ lắm. Đó là đồng văn nhưng mà khác nghĩa. Đây là do cái cách tiếp cận, cái khái niệm dị biệt nhau, dẫn đến cái tình trạng là giải thích khác nhau, là rơi vào tình trạng cái là tranh luận đâu là đúng và sai, vốn là những vấn đề không cần thiết. Trường hợp hai, Đức Phật cho rằng đó có những trường hợp là đồng nhất về nghĩa nhưng khác nhau về văn. Thì tốt nhất là cả hai nhận ra sự bất đồng để không tranh luận vì những chuyện nhỏ nhặt, tức là được ý quên lời. Thì dựa vào lời giảng dạy sâu sắc này đó, các học thuyết quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa gồm có tánh không, bồ đề tâm, bồ tát hạnh, bồ tát đạo, không có gì là mới so với toàn bộ tư tưởng chân lý được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali. Những nội dung đó thì đều có giảng giải hết rồi. Vấn đề là nếu văn phong của kinh điển Pali là đơn giản súc tích, thì trong văn học đại thừa đó, dưới dạng phân tích văn học chi tiết, nhiều ảnh dụ, nghệ thuật so sánh, rồi ảnh dụ, rồi ngụ ngôn, để tạo ra các lớp ý nghĩa chiều sâu. Theo đó người nghe nó có thể là hấp dẫn hơn, cảm thấy được thuyết phục hơn, thay vì chỉ đơn thuần đó là dùng các cái ngôn ngữ đơn giản như trong văn học Pali. Như vậy đối với người giỏi về ứng dụng đó, thì không có phải dướng kẹt vào sự gì việc của ngôn ngữ, và nhấn mạnh đến ngữ nghĩa thôi. Chẳng hạn như trong Bát Nhã Năng Nội Kim Cương đó, thì có câu là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến Như Lai. Bất cứ một tướng trạng nào trong đời đó đều á hư dối. Nếu thấy một sự vật hiện tượng bằng tâm vô tướng, tức là không chấp vào nó, thì người đó thấy được Như Lai, tức là giác ngộ. Đang khi trong văn học Pali nói chung và Kinh Tương Cương nói riêng, Đức Phật nói là ai thấy quy luật duyên khởi, người đó thấy chân lý. Ai thấy chân lý, người đó thấy Phật. Ngữ nghĩa của hai đoạn kinh văn trên đó là thống nhất nhau. Ngôn từ, cách thức sử dụng, hình ảnh sử dụng là khác nhau. Thì câu đại chi dẫn đến sự chấp mắc, rồi tạo ra biết bao nhiêu sự bất đồng, và kết quả không lợi ích gì cho ai. Thì đó là điều mà Đức Phật nhắc. Cho nên á, hãy được ý quên lề để cùng nhau hòa hợp đoàn kết. Trên tinh thần đó đó, thì Phật giáo đại thừa nên bỏ việc tự xưng mình là đại thừa, và cũng không nên gắn ghép những người tu theo Phật giáo Nam truyền á là tiểu thừa. Phật giáo Nam truyền không nên xem Phật giáo đại thừa là Bà La Môn giáo và tự xưng mình là Nguyên Thủy. Đổi lại cái khái niệm trung tính, đó là Phật giáo Nam truyền là tượng trưng cho Thượng Tổ Bộ, Phật giáo Bắc truyền tượng trưng cho đại thừa. Thì bằng cách thức sử dụng cách mô tả về địa dư, hai trường phái chính của Phật giáo đó sẽ không rơi vào tình trạng đó gì là tranh biện về sự khác nhau văn nghĩa và văn tự, đa khi ngữ nghĩa là giống nhau. Thì bằng cách đó, đó sức mạnh Phật giáo mới được thắt chặt và đoàn kết. Đó là kết luận. Nếu hai bên đàm đạo có sự đồng nhất về nghĩa, đồng nhất về văn, thì khuyên họ không nên tranh chấp nhau. Cái gì dễ nắm thì phải ghi nhận là dễ, cái gì khó nắm thì ghi nhận là khó, khó hiểu. Thì hai bên đã đồng nhất hết chứ, từ khái niệm cho đến ngữ nghĩa, từ nghĩa đen cho đến nghĩa triết lý đi thống nhất, thì mọi sự tranh biện hơn và thua trong tình huống đó, hoặc là cao và thấp trong các ngữ cảnh văn học là không cần thiết, nếu không nói là ngớ ngẩn. Điều 4, chớ nên phê phán. Đức Phật dạy khi thực tập chân lý trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không tranh biện, có thể có một số vị đồng tu không giữ đúng giới luật, phạm những điều mà Đức Phật đã nghiêm cấm. Các vị đệ tử chớ khiển trách hấp tấp trước khi điều nghiên và giác sát. Đây là điều Đức Phật dạy rất là sâu, tức là Ngài kêu gọi tính cẩn trọng, không phải nghe báo cáo là tin, tức là phải đối chiếu rồi kiểm chứng. Nghi can trong trường hợp này đó cần phải được cơ hội trình bày, rồi đối chiếu tất cả thì mình biết là người đó có thật sự vi phạm hay không. Nếu có vi phạm thì vi phạm vào nhóm điều khoản đạo đức nào, nghiêm trọng hay là đơn giản, cố tình hay là sơ suất, tức là động cơ tạo ra hành động đó. Thì bằng nhận thức đó đó, chúng ta trổ về sự thông cảm về những yếu kém mà các huynh đệ đồng tu của mình chưa đạt được. Thế mà tiếp tục dạy, các đệ tử nên giải quyết các vấn đề bằng cách suy nghĩ như sau: sẽ không có gì hại được ta, không có gì tổn hại cho người kia nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, có tâm ý lanh lệ, dễ được thuyết phục. Ta có thể khiến người ấy vượt khỏi các bất thiện và an trú vào điều lành. Tức là cách thức mà chúng ta đánh giá những người lỡ là một điều sai quấy, bao gồm á, lỗi về dân sự và tội về pháp lý. Thì chúng ta phải hiểu rất rõ, chúng ta có thể thứ lỗi nhưng chúng ta không thể bỏ tội, vì tội nó thuộc về chức năng của luật pháp và luật nhân quả. Còn lỗi trong ngoài dân sự, với tư cách là một người cao thượng, rộng lượng, quảng đại, bao dung, chúng ta không chấp nhận. Cho nên giúp cho những người sơ xuất đã có cơ hội được đổi mới chính họ bằng nghệ thuật soi gương nhân cách. Là mà lãnh đạo nhóm hay vai trò quản đốc, giám đốc điều hành, tổng giám đốc, CEO, CFO của các tổ chức hay là tập đoàn cấp quốc gia hay là đa quốc gia, phải có được tầm nhìn và thái độ cao thượng này. Tức là trước nhất mình phải tin rằng là người đó sẽ dễ lắng nghe, dễ chấp nhận và dễ nghe theo lời khuyên để nỗ lực thuyết phục những yếu kém. Thì bằng cái nhận thức đó thì chúng ta mới dễ dàng, tức là giúp cho người lỡ vi phạm một cái điều khoản nào đó có cơ hội vượt qua được chính họ, chứ là không có lệ vô vào tình huống đó để triệt hạ đối thủ hoặc là hạ bệ người mà mình không thích. Nho giáo có câu á, không đánh người dưới ngựa, tức là khi đã đánh ta ngã ngựa ra, chứ là ta đã thua mình rồi, thì ra tay giết người như vậy đó không có nghĩa hiệp. Thì lúc đó đó, người trên ngựa phải nhảy xuống, thậm chí là nhường cho người kia đứng dậy, rồi hai bên tiếp tục đánh. Tức là đánh võ theo kiểu anh hùng. Thì trong võ thuật người ta còn có tính cao thượng đó, huống hồ là những vấn đề nó thuộc về bản chất tội phạm, thì nó còn có bối cảnh tội phạm, nguyên nhân tội phạm, hậu quả tội phạm, nhưng không thể tách rời khỏi động cơ tội phạm. Ta phải đánh giá cái nguyên nhân và động cơ, rồi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để có thể có được những sự thông cảm nhất định. Theo Đức Phật á, cần có thái độ và động cơ giúp người lỡ phạm những điều tội và lỗi vượt qua. Đức Phật dạy như sau: trong tình huống nếu các đệ tử nghĩ rằng dù không có hại gì cho ta nhưng có chút tổn hại cho người kia, người kia phẫn nộ, uất hận, có tâm ý chậm chạp nhưng dù sao cũng còn dễ thuyết phục, thì người kia bị tổn hại là chuyện nhỏ, còn chuyện quan trọng hơn là ta có thể khiến cho người đó vượt qua được sự bất thiện, an trú vào thiện. Các đệ tử nên nỗ lực giúp người như thế. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta có thêm cái sự thông cảm, đó là giàu chậm chạp nhưng khi giải thích tận tường rõ ràng đó, thì người chậm chạp đó cũng hiểu ra được vấn đề, thừa nhận là mình sai, dở, tệ, xấu, ở mặt này hay mặt khác, không tự ái, không cốc cằn, không thách thức, và theo đó có những nỗ lực nhất định để vượt qua sự yếu kém của bản thân. Những người thông minh đó thì thường là nóng vội vì cái tốc độ suy nghĩ của họ kéo theo hành động nhanh chóng của họ. Còn đang khi những người chậm chạp á, tiếp cận vấn đề cũng chậm, hiểu vấn đề cũng chậm, tiến hành làm một vấn đề gì đó cũng chậm, nỗ lực thay thế một cái gì đó cũng chậm, làm mới một cái gì đó lại càng chậm hơn. Tiếp nhận một cái mới đó phải cần cái thời gian tiêu hóa đó. Thì trong tình huống đó ta nên thông cảm rằng là căn tính của họ là thế, chứ họ phải là lười biếng hay là quan đầu cứng cổ, ương ngạnh, bảo thủ, không phải vậy. Nhưng mà cái tiếp thu và tiêu hóa được một vấn đề mới đó, đối với rất nhiều người là cả một vấn nạn. Là những người có phong cách ngang ngay sổ tẳng giống như cây tùng, cây bách thì không thể nào thích hợp trong bối cảnh xã hội cần đến tính linh hoạt, flexibility, và tính thích ứng, adaptable. Dân phương Tây đầu tư kinh tế tại châu Á mệt mỏi dữ lắm, tại vì họ quen là không có lòn cuối, không lệ quả, không hối lộ, không mua chuộc, không nịnh nót. Họ chỉ làm đúng lương tâm thôi, được thì họ làm, không được thì thôi. Khi về các nước châu Á, trong có Việt Nam á, sẽ nó đủ các cái tập tục bác dẫn đường rồi phải lại quả, lễ nhóm, phe cánh, đủ kiểu hết. Thế nên họ phiền não dữ lắm, họ xem đó như là môi trường đầu tư không thích hợp. Rất nhiều người đã bỏ nhiều nước châu Á để đầu tư ở những nước khác, mặc dù nhân công châu Á rất rẻ, nguồn tài nguyên cái châu Á bán rẻ mạt, châu Á chỉ thiếu phương pháp khai thác thôi, còn tất cứ còn lại là còn. Cho nên người thông minh ở phương Tây đó đã tìm những nước nghèo ở châu Á để đầu tư thì có được cái khoản lợi lớn. Cho nên là tính chậm chạp đó không phải là cái tội, mà đó là một biệt nghiệp, cần thông cảm để chúng ta không làm khó họ và mình không bị phiền não khi nhận thấy một người nào đó, một tập thể nào đó quá chậm chạp, tạo ra cái sức là sức ì, sức chậm giống như rùa. Thì ai làm việc với người Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Afghanistan, cũng như là Iran, Iraq, thì phải chậm cà rề giống như con rùa. Chúng ta thấy cái văn hóa của Ấn Độ về Bà La Môn giáo đó, thờ con bò, ta gọi là ngu như bò, ha, thờ con voi thì chậm rì, thờ con rắn thì thấy nó vẻ nó chưa uống rất là nhiều nhưng mà đi đâu bao nhiêu, rất là chậm. Thì mình thờ các thần linh đó thì tự động nó tạo ra cái cộng nghiệp đó. Thờ các con vật gọi là ngu ngu khờ khờ, chậm chạp thì dân tộc tính của những nước này cũng chậm chạp theo. Cho nên thông cảm để giúp cho người khác vượt qua. Tình huống khác, khi có sự tổn hại cho người khuyên và tổn hại cho người vi phạm, nếu các đệ tử có thể giúp người vi phạm vượt qua bất thiện, an trú vào điều thiện, cũng nên nỗ lực làm. Cho đây là vì lòng từ bi lớn, các mình biết rất rõ một cái điều vi phạm đó gây tổn thất cho xã hội, trong đó có mình. Nhưng mà nghĩ lại đó, nếu chỉ dẫn con đường đúng, hướng dẫn phương pháp đúng, thì những người sai trái đó sẽ khép lại con đường sai tài của mình, thì tại sao không làm? Là mục đích của các nhà tâm linh đó là truyền bá cái chân lý mà, cho nên không nên chấp. trong tình huống ta là người bị hại và người vi phạm cũng sẽ bị tổn hại. Người vi phạm dễ phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục, và ta không thể khiến người này vượt qua bất thiện, an trú vào điều thiện, thì tốt nhất các đệ tử không nên khinh miệt, hãy buông bỏ ta. Và đây là một lần nữa Đức Phật dạy chúng ta thái độ ứng xử bằng tâm từ bi. Thì những người này nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại đó, đó là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm, vừa chậm chạp, bảo thủ, ương ngạnh, cứng đầu, cố chấp, thì họ không bao giờ nghĩ họ sai. Thì sống với, làm việc với, cộng tác với những người đó mệt mỏi lắm, bởi vì họ bao giờ cũng cho mình đúng, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cái đúng của họ thì họ bơm phồng lên, cái sai của họ thì họ bảo thủ. Và chính sự ưa ngành bảo thủ đó gây tác hại lâu dài, thậm chí là tác hại nghiêm trọng. Thì trong tình huống này Đức Phật khuyên chúng ta cũng không nên khinh thường họ, vẫn tiếp tục trổ dậy tâm từ bi. Nhưng tốt nhất á, là hãy buông bỏ, không nỗ lực nữa. Tại vì nỗ lực vô ích, hãy để hậu quả xấu giáo dục của người đó, họ trải qua cái sự khổ rồi từ đầu họ giác ngộ, còn mọi nỗ lực nó trở nên vô ích. Tôi xin đem ví dụ cũng giống như một vùng nước bị phủ trùm bởi những vết dầu loang, các con cá phải nỗ lực bơi thật là nhanh thì mới có cơ hội được tiếp tục tồn tại. Còn con cá nào bảo thủ cố chấp, không biết lắng nghe, không học hỏi, không thay đổi, không cải thiện đó, thì cứ nhảy lên là ngớp không khí, là ngã xuống, nhảy ngớp không khí đến lúc nào kiệt sức chết. Tại vì dầu nó dày đặc, oxy ở trên hư không á không thể tiếp xúc ở dưới lòng nước được, cá sẽ ngạt thở mà chết. Thì trong trường hợp đó đó, thì những người như là nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện internet, nghiện game điện tử, mà người thân đó đã nỗ lực hết mọi cách rồi, những gì cần khuyên đã khuyên, những trợ giúp đã trợ giúp, và thậm chí thì vừa đóng vai mềm và đóng vai cứng để cho người đó vượt qua, nhưng mà họ bảo thủ không vượt qua, thì tốt nhất là đừng liên lụy khổ đau với người đó. Chúng ta phải tách rời khỏi cái liên minh khổ đau đó. Và các dữ liệu đúng, phương pháp đúng mình cũng đã nạp cho họ rồi, đến lúc đó họ giác ngộ thì họ thoát ra được. Và từ vị khổ đau dẫn đến sự xuất ly, đó là tự cứu chính mình. Và nếu như họ không có được nhận thức đó thì đừng nên tiếp tục khổ đau, dướng dính vì người đó, vì vô ích. Điều năm, lợi ích của việc vượt qua sự tranh cãi. Đức Phật dạy như sau: trong đời sống cộng đồng, nếu ai có khẩu hành, ý kiến ngoan cố, tâm hiềm hận, u não, phẫn nộ, thì các đệ tử nên tìm người bên kia có tâm du thuận, dễ nói, tìm sự thông cảm và tháo gỡ trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không tranh cãi. Thì đây là gợi ý của Đức Phật rất là sâu. Khi mình đối diện trước một người bảo thủ, cố chấp, ngang đầu, cứng cổ, không muốn làm mới, họ cho rằng cá tính tôi là vậy, chịu chịu thôi, họ cốc rằng đề, bỏ rơi họ, họ cũng không cần. Đó là dạng mà tạm gọi là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Họ bất chấp tất cả rồi thì vẫn tiếp tục khởi tâm từ bi, nhưng mà theo một cách thức khác, đó là tiếp cận với những người ở bên nhóm của người đạo. Sẽ có những người dễ tiếp nhận hơn, biết lắng nghe hơn, biết sửa chữa. Để thông qua người trung gian đó đó, có thể thuyết phục và giúp cho những người đó vượt qua. Thực tế đó thì cũng là một vấn đề thôi. Ai là người phát biểu mới là quan trọng. Đối với xã hội đó là vậy. Lúc người ta không quan trọng là lời nói đó có chân lý hay không. Nếu đó là một quyền thủ quốc gia thì tự động giá trị của lời nói thiện đó sẽ được đề cao. Tại sao mà người ta truyền bá cái câu nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là hoàng vũ, vừa đáp ứng được các yếu tố khoa học mà vừa nổi trội về phương diện tâm linh, thì đó chỉ là Phật giáo thôi, không có khác. Thực tế thì câu này không phải do nhà bác học và Einstein phát biểu đâu, nhưng mà ta mượn danh nghĩa của ông vì ông nổi tiếng quá, ta gán vào miệng của ông để đưa ra một cái quan điểm đề cao về Phật giáo. Thì trong các tác phẩm của Einstein đó, bây giờ đó bằng tiếng Anh là được phổ biến trên mạng hết rồi, không trong tác phẩm nào của ông có câu đó đó. Cho nên cái câu đó được xem như là câu gán miệng vào Einstein. Như vậy là muốn thuyết phục những người làm công tác khoa học chưa tin vào chân lý Phật thì người ta thường trích dẫn câu nói đó để giúp cho những người trong lĩnh vực đó dễ nương vào uy tín của các bậc thầy hàng đầu. Theo đó tin tưởng, tiếp cận, học hỏi và thực hành chân lý Phật. Thì dù là cái người ưa ngành cái nào như vậy cũng có người nói cho người đó nghe. Thì bằng cách này đó, khi chấp nhận cho La Hầu La xuất gia vào tuổi 7, Đức Phật đã không trực tiếp làm thầy La Hầu La. Dù sao đó Phật là cha ruột của ông ấy, mà tình cha con á, con nghĩ lại nói đâu nghe. Đức Phật phải giao cho Xá Lợi Phất cạo tóc cho La Hầu La. Mà Xá Lợi Phất gọi Đức Phật bằng sư ông, vì Xá Lợi Phất là đệ tử của A La Hán Mã Thắng. Như vậy La Hầu La gọi Đức Phật bằng sư cố. Nếu mà nói theo quan hệ trong đạo ấy, thì với cái quan hệ đó thì La Hầu La đó được Xá Lợi Phất độ thành công. Còn nếu mà Đức Phật trực tiếp độ là không thành công. Cho nên cũng là một vấn đề. Nhưng mà người đi thuyết khách đó, tức là thuyết phục bằng cách nào đó, người khác ta nghe ta thấy lọt lỗ tai được. Còn cách thức của ông Đô Đăng Trung á, thương thuyết bằng cách đó là chơi trên cơ, chứng minh mình là sức mạnh. Nếu mà không đáp ứng đó, thì cắt đứt quan hệ, thậm chí là trừng phạt. Giống như cách thức mà cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong mấy tháng cuối của năm 2018. Rồi cuối cùng rồi á, Trung Quốc phải nhượng bộ thôi. Bởi vì đấu với Mỹ không là sự thông minh và cũng không có lợi. Liên minh châu Âu và bao gồm luôn cả Canada, Úc, Nhật thì ông Donald Trump vẫn chạy sát dáng, dầu là đồng minh đi nữa ông ấy vẫn đưa nước Mỹ lên làm thượng đỉnh, nước Mỹ là trên hết, thương lượng lại bắt buộc khối Liên minh châu Âu đó phải chia sẻ trách nhiệm về an ninh quốc phòng lên 5%, chứ không thể bắt Mỹ phải gánh hết tất cả mọi thứ. Rồi cuối cùng là các nước này cũng phải đồng thuận theo ông Donald Trump thôi, mặc dù ghét ông ấy, chửi ông ấy, rồi cũng phải theo thôi, vì không theo là bất lễ. Vì Liên minh châu Âu là bị cái mối hăm dọa từ Nga rất là bất tiện. Nên đó, đây Đức Phật dạy là gì? Người đó có ngang đầu cứng cổ thì cũng có người nói người đó nghe, cho nên tiếp cận bên phía của người đó, nhờ người đó nói giùm. Theo Đức Phật, cần xác định rằng tranh cãi là đáng gọi trách. Nếu không từ bỏ được sự tranh cãi thì người chấp này đó khó chứng đắc được Niết Bàn. hiểu ở mức độ đơn giản nhất là Niết Bàn là sự an tịnh của tâm. Người tranh cãi thì đâu được bình an tâm, lúc nào cũng cảm thấy mình bị xúc phạm, mình bị thua, mình bị coi thường, mình bị xem không ra gì, mình bị tổn thương, cho nên đó phải tranh biện. Hoặc có người nghĩ là tôi bị hàm oan, nên tôi phải giải thích, phải thanh minh, phải thanh nghe. Mà khi làm cái việc đó thì tự động nó làm cho không khí căng thẳng. Bên kia nói một câu là mình phải giải thích một câu, bên kia nói một câu mình phải đối đáp một câu, bên kia nói một câu mình phải chứng minh lại một câu, bên kia nói một câu mình phải phản đối lại một câu, bên kia nói một câu phải đối lập lại một câu, thì làm sao có hòa khí được. Lửa rực cháy lên từ hai phía, ngột ngạt, khó thở. Các mối quan hệ gia đình, dân sự, xã hội, pháp lý vân vân đó bị bốc cháy. Thì chẳng thấy an lạc bình thường không có, lấy đâu có được Niết Bàn. Cho nên nó muốn trải nghiệm Niết Bàn là phải thực tập cái tâm vô tránh, không có tranh chấp, không có hơn thua nữa. Từ năm 2006 cho đến năm 1988 đó, thì thường tôi đóng vai hộ pháp. Ai xúc phạm Phật giáo, đã phá một cái sai lầm trước Phật giáo đó, thì tôi tình nguyện phản biện dưới góc độ học thuật. Rồi khi tôi phản biện đó, thì hiếm có ai có thể gọi là biện hộ lại được. Tức là khi đã đánh rồi người ta phải gục. Chẳng hạn như là mục sư Tống Tuyền Thịnh qua tác phẩm Làm Thần Học Theo Cái Cách Châu Á vào năm 1991, hay là tác phẩm phê bình hành hương sứ Phật của thẩm phán Phan Thiết thuộc Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 2000, và nhiều, hoặc là cái quyển Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam do giáo sư Nguyễn Tài Thư chủ biên vào năm 1991 hoặc 92 vậy đó. Thì các phản biện của tôi thì hầu như là các tác giả kỳ cựu đó không đỡ được. Thì đến 2007 bây giờ đó, thì trải qua 12 năm thì hầu như giờ tôi không có cái tâm đó nữa. Nhiều nên nó đến cái giai đoạn rồi mình không có màng tới cái chuyện đó nữa. Và ai nói xấu tôi rồi phê bình chỉ trích rồi đủ kiểu hết, tôi thấy nó cũng bình thường. Rồi cái nào càng đính chính về Phật giáo thì mình đính chính cũng nhẹ nhàng, không cần phải viết một cái bài là 20 trang, 30 trang phản biện dẫn chứng kinh điển, bởi vì cái chuyện đó sẽ không bao giờ kết thúc được. Không có người A chống phá thì có người B, không có người B thì có người C. Giờ đầu tư vào việc truyền bá cái đúng, và những cái thành phần mà cố tình hiểu sai, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu, thì nếu mà có được thông tin chính xác về nơi ăn trú ở người đó thì thưa kiện họ vì cái tội vu cáo. Còn mà không á, nếu mà họ là hèn nhát giống như những sa tăng thiếu trách nhiệm á, thì tốt nhất phớt lờ, bởi vì mình không truy cứu pháp luật được. Họ sống trong thế giới ảo, rồi dùng nickname ảo, không có địa chỉ thật, con người thật, thì đối với những người đó chỉ vô ích thôi. Cho đến lúc nào đó chúng ta cũng phải nhận ra rằng là mọi sự tranh chấp dưới danh nghĩa này, nhân danh nọ đó, thực ra chỉ làm cho tâm chúng ta bất an. Còn trong quan hệ vợ chồng và tình yêu á, thì nhớ một cái câu quan trọng á, mở miệng to ly dị sớm. Mở miệng to tức là cứ thanh minh thanh nga, rồi càm ràm càng nhằn, chì chiết chửi bế, cãi lộn, rồi bạo lực ngôn ngữ, chắc chắn là sẽ dẫn đến ly thân và ly dị thôi. Tại vì nó không có sự đồng cảm của ta. Cho nên á, để có được trạng thái Niết Bàn thì người tu học Phật đó phải vượt qua được các hình thái tranh chấp, không để dướng kẹp vào nó. Cho đồng thời đó, cũng không nên dứa vào thái độ khen mình chê người. Đức Phật dạy, khi người nỗ lực hòa giải bị cật phấn rằng tự thân đã vượt lên trên các bất thiện chưa, an trú vào thiện thượng chưa, thì nên trả lời rằng: tôi đến Thế Tôn và được học chân lý từ Ngài. Những gì tôi trưng dẫn ra đây để hòa giải là điều tôi nghe từ Đức Phật. Trả lời như vậy là không tự khen mình chê người, là giải thích đúng pháp, không nên phỉ báng pháp hữu hoặc là những người đối lập về bất cứ một động cơ nào hay là lý do gì. Thì rất nhiều người ta lý luận á, thì ta cản mình là không lợi, thì ta nói là ông thì nói giỏi gì chắc ông làm được. Đặt ông vào hoàn cảnh tôi, đặt bà hoàn cảnh tôi, bà cũng vậy thôi, thậm chí tệ hơn. Nói kiểu đó là nói quầy cả làng. Rồi có nhiều Phật tử lý luận á, giờ thầy giảng được, sư cô giảng được, mà sư cô có thực chứng không? Thầy có thực chứng không? Cái chuyện đó quan trọng. Người nói được chân lý có thực chứng thì có lợi cho người đó. Còn chân lý đó được tuyên thuyết, ai làm theo là có lợi ích, có tác dụng. Cần gì phải thực chứng? Khi mà mình thuyết phục người nào đó thì phải nói lý thuyết. Còn thực chứng là người đó phải thực tập. Hai lĩnh vực này giàu có quan hệ nhau nhưng mà đừng lẫn lộn với nhau. Nếu bây giờ chúng ta đã dở ra tất cả các kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, đọc vô các bài kinh đi, 38.000 bài kinh, làm gì có ngôn ngữ thực chứng nhau đó. Thì là lý thuyết. Mà lý thuyết là gì? Là trình bày phương pháp đúng. Bản chất của lý thuyết không có gì là xấu, đó là phương pháp. Giống như giờ mình muốn đi một con đường nào đó, chúng ta nhờ cái hệ thống Navigator. Navigator chỉ cần điền cái địa điểm xuất phát, địa điểm đến, là tự động nó chỉ với mình là đường chính, đường phụ. Đường chính thì bao nhiêu phút, đường phụ bao nhiêu phút. Muốn chọn đường nào thì mình đi. Đó là phương pháp. Mà gọi theo học thuật đó gọi là lý thuyết. Lý thuyết rất là tốt, phương pháp rất cần thiết, không thể phủ định nó. Còn người đưa ra được con đường đúng đó, không chịu đi con đường đúng thì họ bị thiệt thôi. Chứ đừng có vì lý do mà họ không thực tập vào mình là không chịu nghe theo. Thế bây giờ nhiều Phật tử chạy theo các nhà sư Tây Tạng, được xem là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, nghĩ rằng lời nói của các vị đó là thật chứng, cho nên nghe theo. Còn các thầy khác, các sư cô khác giảng mình không nghe. Đó là cố chấp, cống cao, ngã mạn và hiểu lầm. Toàn bộ những lời dạy về phương pháp đó, nó theo học thuật đó là lý thuyết. Phương pháp đúng là lý thuyết đúng, lý thuyết đúng là không thể thiếu. Cho nên người nói được mà không làm được là chuyện của họ. Còn chúng ta nương vào lời nói đúng, làm theo việc đúng thì chúng ta được lợi ích. Cho nên đừng phải chấp, và đừng có đi viện dẫn là ông bà anh chị có thực chứng không. Ở đây Đức Phật khuyên là nói rất là khéo. Những điều tôi nói, tôi hướng dẫn, tôi khuyên lên đó là tôi học từ Đức Phật. Mà Đức Phật là thực chứng, ít nhất Đức Phật là thực chứng, thì việc lập lại từ thực chứng thì có giá trị như thực chứng, có sao đâu. Thì đây là cái cách khéo để không bị lúng lút sâu trong sự tranh biện. Vì người ta nể Đức Phật, chân lý được Đức Phật nói ra thì được mọi người thực hành theo. Thì bằng cách đó đó thì mọi tranh chấp do các bất đồng về văn và nghĩa đó được kết thúc. Đó là phần nội dung của bài thứ 13.